Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường. Đại hội chi bộ điểm tại Đảng bộ phường Quang Trung. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam có bài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cơ quan báo chí tại ATK Định Hóa của Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Thị Chín, khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đây là nội dung chi tiết. Đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về y tế và phòng chống dịch do Chính phủ tổ chức ngày 20 tháng 6. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay số ca mắc COVID-19 mới trong cả nước ghi nhận từ 600 đến 700 ca trên ngày, giảm sâu so với thời điểm đỉnh dịch, thấp nhất trong gần 12 tháng qua. Tuy nhiên, số ca mắc mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua tại một số tỉnh, thành phố. Về tiêm phòng, đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 225,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ sử dụng đạt 98,6%. Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1, 2, 3, 4 tương ứng xấp xỉ 100%, 100%, 64,5% và 11,5%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm các mũi 1, 2 đạt tỷ lệ xấp xỉ 100% và 97,7%. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm các mũi 1, 2 đạt tỷ lệ xấp xỉ 43,3% và 7%. Đối với công tác khám chữa bệnh thông thường đang dần hồi phục sau hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có trên 52 triệu lượt khám bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế, tương đương 66% so với cùng kỳ năm 2019, trên 5,5 triệu lượt điều trị nội trú bảo hiểm y tế, tương đương 70% cùng kỳ năm 2019. Tại Thái Nguyên, dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt. Hiện toàn tỉnh chỉ có 35 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế. Hoạt động tiêm chủng vaccine cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với mũi vaccine nhắc lại. Bộ Y tế cho biết, gần đây biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ BA.2, BA.2.3, BA.2.3.2. Theo đó, biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Ngoài COVID-19, các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng do đang bắt đầu vào cao điểm mùa dịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các vấn đề. Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nhắc lại mũi 3, mũi 4, quản lý tốt việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng chưa hết. Do đó, vẫn cần kiểm soát dịch linh hoạt, hiệu quả theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Đặc biệt, Bộ Y tế cần ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện phòng chống dịch thích nghi với tình hình mới, trong đó nhấn mạnh về biến chủng mới đang xuất hiện trên thế giới, có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, hiệu quả của việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, phối hợp với các cấp, ngành, chức năng, tích cực tuyên truyền để người dân chủ động tiêm các mũi vaccine tăng cường. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, riêng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và đưa vào xét tiêu chí thi đua đối với việc thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường. Bên cạnh đó, Bộ Y tế phải đẩy nhanh tiến độ đấu thầu tập trung, mua sắm thiết bị, vật tư, thuốc. Sáng ngày 19 tháng 6, chi bộ tổ 1 phường Quang Trung tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ phường. Chi bộ 1 phường Quang Trung có 61 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trên 85% tổng số đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố và của phường. thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi bộ. 100% đảng viên cài đặt sổ tay đảng viên điện tử, sử dụng máy chiếu phục vụ sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, lập và sử dụng trang Zalo của chi bộ trong triển khai nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, tổ dân phố 1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, các khoản đóng góp quỹ của nhân dân nộp lên phường đạt 70 triệu đồng, triển khai nâng cấp giải áp phan sân, làm mái vòm nhà văn hóa với số tiền trên 180 triệu đồng. Công tác quản lý đất đai được thực hiện tốt, vệ sinh môi trường được đảm bảo, bộ mặt đô thị của tổ ngày càng khang trang sạch đẹp, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm kỳ tới, chi bộ xác định mục tiêu xây dựng chi bộ tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực của toàn tổ dân phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ dân phố đoàn kết, văn minh, phát triển bền vững. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, đồng thời bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ tại đại hội. Ngày 19 tháng 6, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Xuân Phương, nhà thầu thi công công trình nâng cấp cầu Đán đã tiến hành thảm bê tông nhựa hơn 300 mét mặt cầu và đường dẫn hai bên của công trình. Đây là một trong những công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Để thực hiện công đoạn này, nhà thầu thi công đã huy động đầy đủ các máy móc thiết bị gồm máy gạt, máy lu và hàng chục kỹ sư công nhân tiến hành làm việc 3 ca liên tục. Quá trình triển khai thi công được tiến hành trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng nhà thầu vẫn tuân thủ đúng các biện pháp kỹ thuật, gồm vệ sinh mặt đường, tưới thấm bám và trải thảm nhựa 2 lớp với độ dày 12cm đối với phần đường dẫn và 1 lớp dày 7cm đối với phần mặt cầu. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Quang, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Xuân Phương cho biết, để đảm bảo quá trình thi công không ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực, nhà thầu đã có các phương án cụ thể.
Để đảm bảo an toàn giao thông thì đơn vị thi công thứ nhất là huy động máy móc và con người đủ nhân lực để thi công để đảm bảo tiến độ. Mặt khác nữa là nhà thầu tiến hành phân làn giao thông, có cọc cắm biển báo, dây cảnh báo, cọc tiêu, biển báo hiệu, cộng với người đứng xi nhan chỉ dẫn đường. Và để đảm bảo thi công được cho nó đủ tiến độ và không ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đi lại thì nhà thầu chia làm hai đợt thi công. Đợt thi công để phân một nửa làn này, sau khi xong một nửa làn thì sẽ chuyển sang làn bên cạnh để mình thi công nốt cái phần còn lại.
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, nhà thầu phấn đấu trong ngày 22 tháng 6 sẽ hoàn thành việc thảm bê tông nhựa hơn 300 mét mặt cầu và đường dẫn hai bên của công trình nâng cấp cầu Đán. Ngày 20 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên diễn ra lễ khai mạc chạy hè tranh biện sớt 2022 với sự tham gia của 70 chạy sinh là những học sinh tiêu biểu đến từ gần 10 trường chuyên khối Trung học Phổ thông trong cả nước. Trong thời gian diễn ra chạy hè, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6, các thành viên được chia theo 4 nhóm tham gia ở 3 nội dung chính gồm học tập, sinh hoạt thâu nhóm và thi đấu tranh phản biện. Đây là năm thứ tư chương trình được tổ chức với mỗi năm có từ 8 đến 10 chạy hè tranh biện. Mỗi trại sẽ có một nội dung khác nhau. Trước khi chính thức bước vào cuộc thi, chương trình sẽ tập huấn cho các trại sinh những nội dung về luật tranh biện, cách xây dựng lập luận phản biện. Điểm mới của trại hè tranh biện năm nay chính là quy mô và chuyên nghiệp của chương trình sau gần 2 năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này giúp các bạn trẻ háo hức hơn khi tham gia và chương trình hy vọng sẽ có nhiều ý kiến sáng tạo hơn trong quá trình tranh biện. Tranh biện là sân chơi trí tuệ mang tính đối kháng, sử dụng lập luận, lý lẽ, dẫn chứng để làm việc với các ý tưởng, các hệ giá trị khác nhau nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề thực tế trong đời sống như gia đình, xã hội, học tập, tâm sinh lý tuổi học trò. Tranh biện giúp trang bị cho các bạn trẻ kỹ năng mềm về tư duy phản biện, hùng biện, thuyết trình, cách lắng nghe, khả năng tương tác, kinh nghiệm làm việc thâu nhóm. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thì các kỹ năng tranh biện lại càng trở nên quan trọng và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2022. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc, sáng ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Do vậy, đợt cao điểm ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ sẽ tập trung vào 3 nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, gồm vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ và phương tiện vận tải hàng hóa, vi phạm quy định về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Trên đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm phương tiện chở quá vạch, dấu mớ nước an toàn kết hợp với xử lý hàng hóa không hóa đơn chứng từ, phương tiện vi phạm quy định về hoán cải. Trong đó đáng chú ý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Các cá nhân doanh nghiệp vận tải vi phạm kích thước thành thùng xe buộc phải tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế được phép. Ngay sau lễ ra quân, các tổ đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9. Sáng ngày 19 tháng 6, tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thanh Nguyên, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối chính quyền thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Đoàn phường Tân Thành tổ chức chương trình tuyên truyền nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Tại buổi tuyên truyền, Đoàn Thanh niên hai đơn vị đã truyền đạt một số thông tin đến các đại biểu về thực trạng tệ nạn ma túy ở Việt Nam cũng như những hiểm họa lớn của ma túy đến sức khỏe và đời sống con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Đồng thời kêu gọi mọi người hãy bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội vì chính lợi ích của mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Quan tâm hơn nữa đến người nghiện ma túy, xóa bỏ kỳ thị, chung tay hỗ trợ người nghiện cai nghiện, hòa nhập cộng đồng, bố trí việc làm phù hợp để người nghiện ổn định cuộc sống. Về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thanh thiếu nhi, tuổi trẻ hai đơn vị cũng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm và ưu tiên cho trẻ em, để tất cả các trẻ em đều được đến trường, được tiếp cận giáo dục có chất lượng, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, quan tâm đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, bằng tình yêu thương chân thành và trách nhiệm lương tâm của toàn xã hội. Tại buổi tuyên truyền, Đoàn Thanh niên hai đơn vị đã tặng 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 học viên đang điều trị tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thanh Nguyên. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên phường Tân Thành và Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối chính quyền thành phố đã tổ chức giao hữu bóng đá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng một nền báo chí cách mạng với đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Một trong những nơi ghi đậm dấu ấn về sự ra đời của các cơ quan báo chí trong nước là Thái Nguyên. Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21 tháng 6 năm 1925. Đây là sự kiện đánh dấu việc hình thành dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, đã trải qua 97 năm, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về loại hình, chất lượng, quy mô và số lượng. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Thái Nguyên vinh dự là cái nôi của nền báo chí cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của nhiều cơ quan báo chí lớn như Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Văn nghệ Cứu quốc và trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Và Thái Nguyên cũng là nơi trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã diễn ra nhiều sự kiện báo chí quan trọng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng được thành lập trong cả nước. Báo chí cách mạng cũng đánh dấu một bước phát triển mới với sự ra đời của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ chuyển lên chiến khu Việt Bắc lãnh đạo kháng chiến, nhiều cơ quan báo chí cách mạng quan trọng đã ra đời tại núi rừng ATK Thái Nguyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho nhà báo Xuân Thủy, chủ nhiệm báo Cứu quốc đứng ra tổ chức, điều hành công việc, thành lập hội những người viết báo Việt Nam. Ngày 4 tháng 4 năm 1949, tại Việt Bắc, với sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh, Đoàn báo chí kháng chiến đã mở lớp đào tạo cán bộ viết báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng, thu hút gần 50 học viên. Đây là trường học về báo chí đầu tiên trong lịch sử nước ta nhằm đào tạo cán bộ cho phong trào báo chí đang phát triển mạnh mẽ. tháng 6 năm 1949, trong thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 điểm chính của báo chí cách mạng. 1. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. 2. Mục đích là kháng chiến và kiến quốc. Để đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công thì 3. Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân thi đua ái quốc. Vì vậy, 4. Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo. Muốn được dân chúng ham chuộng, coi tờ báo ấy là của mình thì 5. Nội dung tức là các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Và 6. Hình thức tức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa. Ngày 21 tháng 4 năm 1950, tại xóm Ròn Khoa, xã Điềm Mặc, Định Hóa đã diễn ra đại hội thành lập Hội Những Người Viết Báo Việt Nam, nay là Hội Nhà Báo Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội do đồng chí Xuân Thủy làm hội trưởng, các đồng chí Đỗ Đức Dục và Hoàng Tùng làm hội phó, Nguyễn Thành Lê làm tổng thư ký. Ngày 2 tháng 6 năm 1950, hội được chính phủ ra quyết định chính thức công nhận và sau đó gia nhập Mặt trận Liên Việt. Việt Bắc trở thành cái nôi của báo chí kháng chiến với sự ra đời của các báo Sự Thật, Cứu Quốc, Độc Lập, Lao Động, Vệ Quốc Quân, Văn Nghệ, Phụ Nữ, Tiền Phong, Việt Nam Thông Tấn Xã, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng quyết định ra một tờ báo mới, làm cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng, kế tục sự nghiệp báo Sự Thật, lấy tên là Nhân Dân. Ban biên tập đầu tiên của báo Đảng gồm 8 người, thì có 5 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương, gồm các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương. Báo Nhân Dân ra đời, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cơ Giải Phóng, Sự Thật. Trước đó, báo Sự Thật ra mỗi tháng 2 kỳ, khổ nhỏ, in tại nhà in Lê Hồng Phong, đặt tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Máy nhỏ, công suất yếu, nằm sâu trong rừng, không tiện việc vận chuyển vật liệu phát hành. Do đó, Trung ương quyết định xây dựng một nhà in tương đối lớn trong điều kiện kỹ thuật lạc hậu lúc ấy, dưới chân đèo Khế, xã Văn Lãng, Đại Từ. Báo Nhân Dân số 1 đã dành toàn bộ nội dung cho đại hội lần thứ 2 của Đảng. Trang 1, số đầu in măng sắt đỏ, đăng tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam. Tranh khắc gỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Lê Minh Hiền từ miền Nam ra vẽ tại đại hội lần thứ 2 của Đảng. Bài ký tên Tổng Bí thư Trường Chinh với đầu đề Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Những tờ báo đầu tiên của số 1 Báo Nhân Dân vừa được in ra đã có các chiến sĩ quân bưu và giao thông hỏa tốc chuyển đến các mặt trận, vùng tự do và vùng sau lưng địch, đưa nghị quyết của Đảng đến với đồng bào, chiến sĩ. Ngày 20 tháng 10 năm 1950, sau gần 3 tháng chuẩn bị, Báo Quân đội Nhân dân ra số đầu tiên tại bản Khâu Diều, xã Định Biên, Định Hóa. Trên trang nhất của số báo đầu tiên đăng trang trọng chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác. Những lời căn dặn của người đã trở thành cẩm nang cho những người làm báo cách mạng, là giáo trình của mọi giáo trình báo chí cho đến ngày nay.
Tình yêu cuộc sống vun là thân là đang đường đàn ra đi chẳng thể không. Cây buông như cái cây dưới ruộng, sơi sao gieo trồng quả thơm chai ngọt. Đàn cần công đi cho đêm gần hồng thêm thăng bằng. Phú là ý thơ, là cả vầng trăng, lãng mạn mộng mơ tình yêu một sống. Phú là trái tim nghề bao chúng tôi là niềm tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho hơn 111.000 khách hàng trên địa bàn trong mùa nắng nóng và cũng là mùa mưa bão năm nay, Điện lực thành phố Thanh Nguyên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Vào mùa nắng nóng, số lượng phụ tải tại các trạm biến áp thường tăng đột biến. Vì vậy, để đảm bảo việc cấp điện liên tục cho mùa nắng nóng năm nay, ngay từ cuối năm 2021, Điện lực thành phố Thanh Nguyên đã rà soát đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện, xây dựng các tình huống và phương án cấp điện năm 2022. Nói về vấn đề này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thanh Nguyên cho biết.
Để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên trong cái mùa nắng nóng, thì ngay từ những cái tháng 3, tháng 4, Điện lực thành phố Thanh Nguyên đã lập kế hoạch để triển khai các cái công việc củng cố lưới điện để đảm bảo cái việc cấp điện. Một số những cái hạng mục công trình đầu tư ấy, như là sửa chữa lớn này, thế và chống quá tải thì bây giờ cũng đã đang trong chúng tôi gấp rút là hoàn thiện.
Để giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo được việc cấp điện ổn định, Điện lực thành phố Thanh Nguyên đã tiến hành nâng công suất, hoán chuyển 42 trạm biến áp tại các khu vực non tải sang các khu vực quá tải phù hợp với công suất của từng khu vực. Tổng công suất hoán chuyển trên 13.400 kVA. Trước đó, cuối năm 2021, đầu năm 2022, Điện lực thành phố đã đầu tư trên 43,6 tỷ đồng, xây dựng và thực hiện đóng điện 26 trạm biến áp với tổng công suất 8.620 kVA, góp phần quan trọng trong việc giảm phụ tải tại các khu vực, đảm bảo việc cấp điện liên tục. Ông Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội quản lý vận hành 1, Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trạm dân cư Lương Sơn 2 là một trong 3 cái trạm biến áp trong 6 tháng đầu năm Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và đóng điện. Nhân dân khu này thì điện trước đây là điện nó dùng của cuối nguồn, tốc độ tăng trưởng phụ tải rất là cao. Thế là nên dẫn đến quá tải của điện áp thì thường xuyên bị tụt vào những cái ngày cao điểm. Thế nên là cái trạm này đóng vào thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện cho cái mùa hè.
Hàng năm vào mùa mưa bão, 50% sự cố mất điện trên địa bàn được đánh giá là do các cây xanh trồng gần hệ thống lưới điện. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố đã chặt tỉa gần 3.400 cây xanh làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư trên 42,5 tỷ đồng tiến hành xây dựng mới và cải tạo trên 51.500 km đường dây trung thế, xây dựng mới trên 8.500 km đường dây hạ thế. Có thể thấy, để đảm bảo công tác cấp điện trong mùa nắng nóng, ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng tăng cao, vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của điện lực, mỗi tổ chức cá nhân cần nâng cao ý thức khi sử dụng các thiết bị điện, tránh sử dụng cùng lúc quá nhiều thiết bị điện công suất cao vào các giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết. Các nhà máy, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn nên hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây,
nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.